Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 4 năm 2024, thứ Tư trong tuần Bát Nhật mừng Chúa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, câu 13 đến câu 35. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas đã trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra cho đến nay đã là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người. Nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình nhận ra Chúa thế nào khi Ngài bẻ bánh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tuần Bát Nhật Phục Sinh này, giáo hội cho chúng ta suy gẫm và chìm vào những cung bậc cảm xúc rất tuyệt vời. Cảm thức đức tin cũng vì đó mà được khơi gợi và củng cố. Những câu chuyện hậu phục sinh diễn ra trong đời sống các Kitô hữu đầu tiên đều là những bài học sinh động về những lần gặp gỡ Chúa và củng cố đức tin. Ngày hôm qua, chúng ta nghe chuyện Maria Magdala đầm đìa nước mắt, trải qua niềm sầu khổ buồn bã. Rồi cũng chính gương mặt ấy cũng đẫm đìa nước mắt, mừng vui và rạng rỡ khoe với các tông đồ: chúng tôi đã nhìn thấy Chúa. Còn tin mừng ngày hôm nay là chuyện các môn đệ buồn bã trở về Emmaus. Các ông mang gương mặt rầu rĩ của kẻ thất chí, thua bại, vì không còn chỗ bấu víu những mưu cầu chính trị. Vì nhân tố chính trong câu chuyện, người đã vẽ nên truyền kỳ và gợi hứng chính trị về một trời mới đất mới, người ấy chết mất rồi. Chúa chết hết chuyện, chỉ còn lại các ông với tuổi nhừng nhừng, tan vỡ giấc mơ đổi đời. Các ông hồi hương, mặt ủ mày trao. Thế nên Chúa Giêsu đi ngay bên, vừa cố gắng củng cố giáo lý đức tin, vừa gợi hứng về con người tiếp cận con đường chân lý và đi cách nào, thì các ông vẫn buồn bã trong sự cố chấp. Cả ngày dài đi bên nhau, các ông đã giữ khoảng cách với Chúa Giêsu theo đúng cách lịch sự xã giao, hơn là để tâm chuyên chú và đi vào câu chuyện của Thầy. Họ chỉ mở bừng đôi mắt khi Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn và chia cho họ. Đó là dấu hiệu riêng mình Chúa Giêsu đã làm để tạ ơn và để đồng bàn. Cái giật mình đốn ngộ đến với họ một cách bất ngờ. Dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Sự đốn ngộ của các môn đệ diễn ra trong khung cảnh đầm ấm của một bữa ăn, nơi người ta luôn ý thức về sự ôn tồn dành cho nhau. Vẻ dịu dàng khi săn sẻ thực phẩm, sự ân cần khi khơi gợi những câu chuyện vui buồn trong đời. Tất thảy những điều tốt đẹp để động viên, khuyến khích nhau, người ta dành tặng cho nhau trong bữa ăn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, quý vị có được gợi hứng nhiều về bữa ăn ở Emmaus này không? Một thực tế của cuộc sống hôm nay đang làm cho chúng ta đánh mất rất nhiều thứ, nhất là mối dây liên kết của sự thông hiểu trong các gia đình. Điều đó là chúng ta không còn thiếu đồ ăn, nhưng chúng ta thiếu sự san sẻ những thức ăn với nhau. Các gia đình ít quan tâm đến việc sắp xếp để có thời gian sống, để chia sẻ với nhau những bữa ăn chung. Hiện trạng của sự rời rạc, thiếu gắn kết các thành viên trong gia đình đang trở nên nguy cơ, làm cho chúng ta trở nên dửng dưng với nhau. Thiếu sự thông hiểu, chúng ta ngày càng cô đơn hơn trong những toan tính của mình. Thậm chí chúng ta còn đang dần chẳng nhận ra nhau nữa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa khuyến khích chúng con gắn bó với cộng đoàn, cơ bản nhất là cộng đoàn gia đình, để chúng con có thể chia sẻ cuộc sống với nhau, như sự tương tác để hỗ trợ, cũng như là sự ràng buộc để thăng tiến. Chúng con chẳng hiểu thấu những điều tốt đẹp ấy và chỉ còn loay hoay tự lo cho mình một cách nhọc mệt. Xin mở bừng con mắt chúng con để chúng con thấy Chúa và thấy nhau, và hồ hởi như các môn đệ trên đường Emmaus hôm ấy mà quay trở lại điểm xuất phát, cùng phấn khởi loan báo cho anh em: chúng tôi đã nhìn thấy Chúa. Amen.
Chúa vẫn hiện diện với con, mà con nào biết tim con hững hờ qua bao đợi chờ, nhưng con vẫn lắm ngờ, con nghi ngờ nên sống trong sầu mơ. Xin cho cuộc đời con tình yêu vững vàng qua những nguy nan, tin Chúa luôn sống động, Chúa luôn mở rộng cho đời niềm vui sống. Xin dũng con từ nay mến yêu nồng say, vươn lên từng ngày, con dấn thân vào đời mang tình yêu đến cho muôn người mọi nơi, con dấn thân vào đời mang tình yêu.